Nhất giang lưỡng quốc nan phân thuyết, tứ nguyệt tam vương thập bất tường. Hai câu thơ trên do ông Ích Khiêm, một vị tướng có tài dưới triều Nguyễn, đã viết nhằm châm biếm bối cảnh nước ta lúc bấy giờ. Nó có nghĩa là hai nước mà chỉ có một con sông thì khó phân, chỉ bốn tháng mà có tới ba vua thì rất không tốt lành. Trong câu đầu, cụm từ hai nước ám chỉ kinh thành Huế do triều đình nhà Nguyễn và Pháp cùng cai trị. Nhà Nguyễn ở phía bắc sông Hương, còn tòa Khâm Sứ Pháp tọa lạc trên bờ phía nam. Trong lịch sử Việt Nam, mỗi lần thay vua đều là một sự kiện lịch sử quan trọng, phải được cân nhắc và quyết định kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đã có thời kỳ chỉ trong vòng 4 tháng, nước ta đã thay đến 3 vị vua. Cụ thể, sau khi vua Tự Đức qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 1883, tuy vua Tự Đức có tới 105 phi tần, cung nữ, nhưng lại không có con nối dõi. Trước đó, vua đã liệu việc nối ngôi bằng cách nhận 3 người cháu ruột làm con, đó là Ưng Chân, Ưng Đường, Ưng Đăng. Người lên ngôi là Ưng Chân, lấy hiệu Dục Đức, nhưng chỉ ở ngôi được 3 ngày. Theo Việt Sử Tân Biên, sau khi bị phế, Dục Đức bị Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường phế truất, giam vào ngục, rồi chết dần chết mòn. Tiếp đó, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đưa Hồng Dật, em của vua Tự Đức, lên ngôi, tức vua Hiệp Hòa. Nhưng chỉ 4 tháng sau, Thuyết và Tường lại lật đổ vị vua này và lập Ưng Đăng lên ngôi vua. Cứ như thế, chỉ vòn vẹn 4 tháng, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1883, đã có tới 3 vị vua lên ngôi. Điều gì đã xảy ra sau ngai vàng? Bạn đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các bí ẩn lịch sử, xuất bản vào trưa thứ hai hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Khi vua Tự Đức còn sống, trong số 3 người con, vua yêu thích Ưng Đăng hơn cả. Tuy vậy, khi vua sắp băng hà, Ưng Đăng lúc này vẫn còn đang nhỏ tuổi, khó lòng đảm đương triều chính, nên vua đã truyền ngôi cho Ưng Chân, chỉ vì đây là người con lớn tuổi nhất. Trong chiếu chỉ, vua Tự Đức đã viết cả những nhận xét không tốt về Ưng Chân. Ưng Chân lớn tuổi nhất, từ lâu đã đến tuổi trưởng thành, tuy nhiên mắt hơi có tật, dù xưa nay vẫn giấu kín, sợ sau này không còn thấy sáng. Tính lại hiếu dâm, vì tâm tính rất xấu, không chắc đảm đương được việc lớn. Nhưng đất nước cần có vua lớn tuổi, trong thời thế khó khăn này, không dùng Ưng Chân thì dùng ai? Bối cảnh triều đình Huế lúc bấy giờ đang vô cùng rối ren. Năm 1862, vua Tự Đức ký hiệp ước nhượng 3 tỉnh miền Đông cho Pháp. Đến 1867, Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây, lập làm thuộc địa Nam Kỳ. Năm 1873 đến 1886, Pháp tiếp tục đánh chiếm Bắc Kỳ, buộc triều Nguyễn năm 1884 phải công nhận quyền cai trị của Pháp trên toàn Việt Nam. Từ đó, vua Nguyễn chỉ còn danh nghĩa, còn quyền lực thực sự nằm trong tay Pháp. Họ có thể tùy ý phế lập vua theo ý muốn. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đều biết vua Tự Đức không xem trọng Ưng Chân, nên các ông cũng không thực sự tôn trọng vị hoàng tử này. Lý do Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường không thích Ưng Chân hay vua Dục Đức là vì Ưng Chân có quan điểm muốn thân Pháp. Điều này trái với phe chủ chiến của ông Thuyết và Tường. Trong khi phe chủ hòa ngày càng thân với Pháp, thì phe chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu đã khẩn trương chuẩn bị kháng Pháp. Họ xây dựng căn cứ, huấn luyện quân, tích trữ lương thực và liên kết với sĩ phu yêu nước. Họ lên mạng lưới đồn lũy dọc Trường Sơn, quyết chiến với kẻ thù. Mâu thuẫn với Pháp ngày càng gay gắt, buộc thực dân phải tìm cách triệt hạ phe chủ chiến để củng cố quyền thống trị. Là một người thuộc phe chủ hòa, từ khi lên ngôi, Dục Đức đã bắt đầu có nhiều hành vi mờ ám. Ông đem nhiều người thân cận vào làm hộ vệ trong điện và các sở. Những người này được tự do ra vào điện và có thể tiếp cận với các cơ mật trong điện. Khi làm lễ cúng tiên đế, Dục Đức vẫn mặc áo màu trong lúc để tang vua cha. Đáng lo ngại hơn, khi còn ở ngôi chữ quân, cách gọi trung lập tức vị, dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau nối ngôi hoàng đế. Dục Đức đã có mối quan hệ chặt chẽ với người Pháp. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả đã viết: trước đây, ngài vốn có giao thiệp qua lại với người Pháp. Từ năm Tân Tị 1881, ngài đã từng chuyển giao nhiều tài liệu quan trọng về việc nước cho chú sứ Pháp là Reynaud. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường vốn nắm được mọi quyền hành trong nước, sợ tai họa khi ngài lên nối ngôi nên thừa dịp này sửa di chiếu, âm mưu về việc phế lập. Bên cạnh đó, Dục Đức được cho là ham chơi, hiếu dục. Mặc dù không ủng hộ Dục Đức, nhưng do chiếu chỉ của vua ban, Thuyết và Tường không thể can thiệp vào việc ông lên ngôi. Họ chỉ có thể chờ cơ hội để tìm cách thay đổi tình thế. Khi biết được di chiếu có đoạn nói không tốt về mình, Dục Đức gọi quan phụ chính Trần Tiễn Thành cùng Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đến để đề nghị ông Thành không đọc phần đó. Trần Tiễn Thành gật đầu bằng lòng. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường vì muốn phế vua nên cũng giả vờ đồng ý. Chính việc chỉnh sửa di chiếu của vua đã tạo cơ hội cho Tường và Thuyết lên âm mưu lật đổ Ưng Chân. Ngày làm lễ đăng quang ở điện Thái Hòa, Trần Tiễn Thành đọc di chiếu. Đến đoạn ấy thì đọc nhỏ và lướt qua nhanh các đoạn đó, không ai nghe được. Lập tức quan đồng phụ chính Nguyễn Văn Tường đứng dậy nói lớn: tại sao ông không đọc đoạn tiên đế nói về hoàng tử Ưng Chân? Họ dâng biểu hạch tội lên cho Hoàng Thái Hậu tử dụ với các tội danh sửa di chiếu, có đại tang mà mặc áo màu, từng thông dâm với cung nữ của vua cha. Sau khi được sự đồng ý của bà tử dụ, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tuyên bố phế truất vua Dục Đức. Vua Dục Đức bị giam cầm một tháng thì mất, tại ngôi chỉ được có 3 ngày. Sau khi Dục Đức bị phế truất, ngai vàng không thể bị bỏ trống. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường tiến cử thân vương Nguyễn Phúc Hồng Giật, em khác mẹ của vua Tự Đức, khi đó đã 36 tuổi, lên ngôi. Ngồi lên ngai vàng lúc này vô cùng nguy hiểm, nên thân vương Hồng Giật nhất quyết từ chối. Cuối cùng, ông vẫn phải làm việc đó. Hồng Giật lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, khi lên ngôi, Hiệp Hòa nhận thấy rằng các quan phụ chính đại thần lấn lướt quyền lực của vua, vì vậy ông tìm cách nhờ Pháp can thiệp để loại bỏ. Sách Việt Nam Sử Lược có chép: vua Hiệp Hòa muốn nhận chính sách bảo hộ để cho yên ngôi vua, nhưng các quan có nhiều người không chịu. Bên cạnh đó, vua nhận thấy Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên chế thái quá, muốn dùng kế mà trừ bỏ đi. Bèn đổi Nguyễn Văn Tường sang làm binh bộ thượng thư, Tôn Thất Thuyết làm lại bộ thượng thư để bớt binh quyền của Tôn Thất Thuyết. Đây được xem như một nước cờ nhằm giảm bớt ảnh hưởng của hai quyền thần trong triều chính. Tuy nhiên, chính động thái này đã khiến ngai vàng của ông lung lay. Năm 1883, vua Hiệp Hòa buộc phải ký hiệp ước Hamad với Pháp. Theo đó, nước Nam phải chấp nhận sự bảo hộ của Pháp và mất quyền tự chủ trong quan hệ ngoại giao. Hiệp ước này khiến uy tín của ông trong triều đình và dân chúng giảm sút nghiêm trọng. Trong nội bộ triều đình, Tôn Thất Thuyết ngày càng công khai thái độ chống đối vua. Ông không những từ chối quỳ lạy mà còn lớn tiếng tranh cãi với nhà vua. Lo ngại cho sự an toàn của mình, vua Hiệp Hòa bí mật gửi thư cho khâm sứ Pháp để Champons nhờ can thiệp nhằm loại bỏ Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Sau 4 tháng trị vì, vua Hiệp Hòa nhận được mật sớ từ hai cận thần đề nghị loại bỏ Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Nhà vua giao cho Trần Khanh xem xét và sai thái giám mang đến nhà Trần Tiễn Thành. Tuy nhiên, việc này bị Tôn Thất Thuyết phát hiện. Theo như Việt Sử Tân Biên có viết rằng, vua Hiệp Hòa thấy ông Tường và ông Thuyết có lập trường chính trị trái ngược mình, liền viết một bức thư giao cho Hồng Sâm, vừa là bí thư, vừa là anh em thúc bá của mình, để mang qua tòa khâm đế, nhờ tay Pháp hạ hai quan phụ chính trên. Việc lén lút này bị nội giám Đạt biết được, mách với ông Tường. Ông Tường bắt được lá thư nằm trong chiếc hộp sơn, có đóng dấu của nhà vua. Ngày trưa hôm ấy, tức ngày 29 tháng 5, 1883, sau khi truyền đóng hết tất cả những cửa hoàng thành lại, triều thần nhóm họp bất thường, hạch tội vua Hiệp Hòa. Nhà vua bị buộc 3 tội: thâm lạm công nhu, không chịu nghe lời khuyến cáo của các quan phu chính, tư thông với đại diện của Pháp. Vua Hiệp Hòa không cãi được, triều đình buộc ông phải thoái vị. Vua Hiệp Hòa bị ép tự sát. Theo lệ tam ban triều điển, nghĩa là được tự lựa chọn giữa 3 cách chết:
bao gồm tự xử bằng dao, uống thuốc độc hoặc treo cổ. Cuối cùng, ông chọn uống thuốc độc và qua đời sau 4 giờ tại tư thất. Sau cái chết của vua Hiệp Hòa, triều đình tiếp tục chứng kiến sự biến động lớn khi Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết loại trừ những quan lại không theo ý mình. Rút kinh nghiệm, lập vua lớn tuổi sẽ khó bảo, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết nhắm đến một hoàng tử còn nhỏ tuổi, đó là Ưng Đăng, con nuôi thứ 3 của vua Tự Đức, khi ấy mới 14 tuổi. Ưng Đăng là người con được vua Tự Đức hết mực thương yêu. Trong di chiếu, vua có viết: Ưng Đăng tính thận trọng dễ bảo, hầu hạ sớm hôm cẩn thận, chưa có khuyết điểm gì, nhưng tuổi còn ít, học chưa thông, đương lúc khó khăn này chưa chắc đã am hiểu công việc, nên trẫm đành bỏ lòng riêng. Theo Sử Ta chuyện xưa kể lại, tập 4 với hai vị quyền thần, việc đưa Ưng Đăng lên làm vua là sự lựa chọn hoàn hảo, vừa theo ý tiên đế, vừa có thể điều khiển theo ý mình. Khi đón Ưng Đăng về điện làm vua, vị hoàng tử nhỏ tuổi quá sợ hãi nên muốn chạy trốn. Mặc dù ra sức khước từ, Ưng Đăng vẫn bị bắt lên ngôi dưới áp lực của hai quyền thần. Ưng Đăng lấy niên hiệu là Kiến Phúc, lên ngôi khi ông chỉ mới 14 tuổi. Mang danh là vua của một nước, nhưng thực chất Kiến Phúc chỉ là một vị vua bù nhìn. Mọi việc trong triều đều do hai phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường định đoạt. Thế nhưng Kiến Phúc chỉ làm vua được 8 tháng thì qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1884 và trở thành vị quân chủ yểu mệnh nhất của triều Nguyễn. Sách Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim có chép: Khi vua Kiến Phúc xe mình nằm trong cung điện, đêm thấy Nguyễn Văn Tường trong cung, ngài có của mắng, đến ngày hôm sau ngài ngộ độc thuốc mà mất. Cái chết của ông đến nay vẫn là một nghi vấn chưa có câu trả lời. Theo sách Sử Ta chuyện xưa kể lại, nhà xuất bản Kim Đồng, giữa vua và hai quan phụ chính chưa nảy ra mâu thuẫn về quyền lực, nhưng dư luận cho rằng cái chết của ông là do Nguyễn Văn Tường đầu độc. Nguyên nhân là khi vua còn nhỏ, lúc bị bệnh đã được bà Học Phi luôn ở bên cạnh chăm sóc. Nguyễn Văn Tường nhiều lần lấy cớ đến thăm, nhưng thực chất có quan hệ với bà. Kiến Phúc phát hiện và từng nói rằng khi lớn lên sẽ trừng trị họ. Lo sợ bị trả thù, Nguyễn Văn Tường được cho là đã bỏ thuốc độc vào chén của vua. Chính sử nhà Nguyễn lại cho rằng vua chết vì bệnh, nhưng không rõ là bệnh gì. Khâm sứ Pháp Reynolds cũng đồng tình với quan điểm này. Trong hồi ký, ông có viết rằng vua Kiến Phúc yểu mệnh một phần do tâm lý bất ổn vì bị hai quan trong triều đình kìm hãm. Đứa trẻ đáng thương đã làm vua một cách miễn cưỡng. Cậu sống trong kinh hoàng, luôn luôn lo sợ bị một số phận như người tiền nhiệm, buồn bực, trầm mặc, trốn tránh mọi người. Trong một số tài liệu khác, khoảng một năm sau khi vua Kiến Phúc mất, trong một bức thư gửi tướng De Cauchy, ông Nguyễn Hữu Độ, một vị quan theo Pháp ở Bắc Kỳ và chống lại triều đình Huế, đã ám chỉ rằng vua Kiến Phúc nghe chuyện gian díu giữa Nguyễn Văn Tường và bà Học Phi nên uất ức mà chết. Ông Độ không nói vua chết vì bị Nguyễn Văn Tường đầu độc, mà nguyên văn là: Chúng tôi thân hào sĩ sứ Bắc Hà, kính bẩm đại nguyên soái thống suất Bắc Kỳ, quân vụ toàn quyền đại thần các hạ, vua Kiến Phúc lên ngôi, tính người trong sạch, thiên tư khôn sáng, bọn nghịch thần ấy, ý là hai ông Tường và Thuyết, e rằng không lợi cho mình, cùng nhau thông mưu với nội đình, ngẫm cho cuộc phế lập. Thêm nữa, những tiếng buông khe không tốt truyền bá ra ngoài, cho đến vua Kiến Phúc cũng tức giận mà chết. Than ôi, thảm thay. Sau khi vua Tự Đức băng hà vào tháng 7 năm 1883, triều chính rơi vào tay hai quyền thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Dù nắm quyền sinh sát, song cả hai lại lúng túng trong việc tìm một vị vua có cùng chí hướng chống Pháp để củng cố thế lực. Trước khi vua Hàm Nghi lên ngôi, ba vị vua kế vị Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc đều không đáp ứng được kỳ vọng của phái chủ chiến, hoặc đi ngược lại đường lối chống Pháp, hoặc yểu mệnh, trở thành những chướng ngại cần loại trừ giữa cơn binh biến. Theo lẽ thường, con nuôi thứ hai của vua Tự Đức là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ sẽ kế vị. Tuy nhiên, lo sợ rằng một vị vua lớn tuổi sẽ khó kiểm soát, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết lại quyết định tìm một nhân vật khác. Song, dù mang tiếng là phế truất vua, nhưng động cơ của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường là không muốn đất nước rơi vào tay người Pháp. Sau thời kỳ 4 tháng 3 vua, hai ông đã lựa chọn Ưng Lịch, sau là vua Hàm Nghi, làm người kế vị. Vua Hàm Nghi là người theo phái chủ chiến với quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước, mà tiêu biểu nhất là phong trào Cần Vương. Tuy một lòng với đất nước, nhưng số phận của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường lại không mấy tốt đẹp. Sau khi phong trào Cần Vương kết thúc, tương truyền trong những năm cuối đời, Tôn Thất Thuyết như điên dại, thường múa gươm chém đá. Ông mất tại Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 1913. Nguyễn Văn Tường cũng bị lưu đày vì chống Pháp và mất tại nơi đất khách quê người. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.